Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là mục điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật 15 thường niên về dụ ngôn người gieo giống. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci presenta la parabola del seminatore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống. Hình ảnh gieo giống là một hình ảnh rất đẹp mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả món quà lời của người. Hãy tưởng tượng một hạt giống rất nhỏ, người ta có thể khó nhìn thấy nó, nhưng nó lớn lên thành cây và sinh hoa trái. Lời Thiên Chúa là như thế. Chúng ta hãy nghĩ đến tin mừng, một cuốn sách nhỏ, đơn sơ và trong tầm tay của mọi người, lại tạo ra sức sống mới cho những ai đón nhận. Vì thế, nếu lời Chúa là hạt giống, thì chúng ta là đất, chúng ta có thể đón nhận hoặc không. Tuy nhiên, Chúa Giêsu, người gieo giống tốt, không bao giờ mệt mỏi khi gieo một cách quảng đại. Người biết loại đất của chúng ta, người biết rằng những viên sỏi của sự bất nhất và những gai góc của những thói xấu của chúng ta có thể bóp nghẹt lời, nhưng người luôn hy vọng rằng chúng ta có thể sinh nhiều hoa trái. Đây là điều Chúa làm và đây cũng là điều chúng ta được kêu gọi thực hiện, gieo không mệt mỏi. Nhưng bằng cách nào, chúng ta hãy lấy một số ví dụ. Trước hết là các bậc cha mẹ. Họ gieo lòng tốt và niềm tin cho con cái, và họ được mời gọi làm như vậy mà không nản lòng nếu đôi khi con cái có vẻ không hiểu họ và không đánh giá cao những lời dạy của họ, hoặc nếu não trạng của thế gian chống lại họ. Hạt giống tốt vẫn còn, đó mới là điều quan trọng, và nó sẽ bén rễ vào thời điểm thích hợp. Nhưng nếu vì mất lòng tin, họ từ bỏ việc gieo và bỏ mặc con cái cho thời trang và điện thoại di động, không dành thời gian cho chúng, không giáo dục chúng, thì mảnh đất màu mỡ sẽ mọc đầy cỏ dại. Rồi chúng ta nhìn đến những người trẻ, họ cũng có thể gieo tin mừng trong những luống cày của cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn với việc cầu nguyện, đó là một hạt giống nhỏ bé không thể nhìn thấy được. Nhưng khi họ phó thác tất cả cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu, thì từ đó người có thể làm cho họ trưởng thành. Nhưng tôi cũng nghĩ đến việc dành thời gian cho người khác, cho những người cần nhất, có vẻ như mất thời gian, nhưng đó là thời gian thánh. Trong khi đó, những thỏa mãn dễ thấy của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc khiến bạn trắng tay. Và tôi nghĩ đến việc học, tuy mệt mỏi và chẳng đáp ứng ngay lập tức, giống như khi bạn gieo hạt, nhưng nó rất cần thiết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Một ví dụ khác, những người gieo giống tin mừng, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tốt lành dấn thân rao giảng. Họ thường sống và rao giảng lời Chúa mà không nhận thấy những thành công ngay lập tức. Chúng ta đừng bao giờ quên khi chúng ta công bố lời Chúa, rằng ngay cả khi dường như không có gì xảy ra, thì trong thực tế, Chúa Thánh Thần đang hoạt động và vương quốc của Thiên Chúa đã phát triển, ngang qua và vượt lên những nỗ lực của chúng ta. Do đó hãy tiến bước với niềm vui. Chúng ta hãy nhớ đến những người đã gieo hạt giống lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Có thể nó đã cần nhiều năm để nảy mầm sau khi chúng ta gặp những tấm gương của họ, nhưng nó đã xảy ra nhờ có họ. Dưới ánh sáng của tất cả những điều này, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có gieo điều tốt không? Tôi chỉ quan tâm đến việc gặt hái cho mình hay còn quan tâm đến việc gieo cho người khác? Tôi có gieo hạt giống tin mừng trong cuộc sống thường ngày, trong việc học, trong công việc, lúc thời gian rảnh rỗi không? Tôi nản lòng hay giống Chúa Giêsu tiếp tục gieo ngay cả khi tôi không thấy kết quả ngay lập tức? Xin mẹ Maria, đấng mà chúng ta tôn kính hôm nay là Đức Trinh Nữ núi Cát Minh, giúp chúng ta trở thành những người gieo giống quảng đại và vui tươi của tin mừng. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nos servit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Lời Kinh và Ý Nghĩa, tập 3.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lời Kinh và Ý Nghĩa, sống đức tin và truyền giảng đức tin qua các lời kinh, tập 3. Tác giả chủ biên, nữ tu Maria Teresa Bùi Thị Minh Thùy. Kính thưa quý thính giả, gia tài của mẹ để lại cho con trong Hội Thánh Công giáo ở Việt Nam chính là những lời kinh nhiều thể loại để truyền đạt giáo lý và dạy tín hữu cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Các thừa sai người phương Tây đã tận dụng sách giáo lý và kinh nguyện sẵn có, đồng thời sáng tác thêm những kinh mới, những bài suy gẫm bằng tiếng Việt. Nhiều từ thần học chưa biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho ổn, nên còn phiên âm từ tiếng Bồ Đào Nha như Chúa Rêu, Thiên Chúa, Spirito Santo, Thánh Thần, Garasa, Ơn Sủng, Thánh Igeresa, Hội Thánh, Đức Papa, Đức Thánh Cha, hay Thánh Anjo, Thiên Thần. Năm 1924, các giám mục Việt Nam đã triệu tập một ban sửa kinh để duyệt lại các kinh đọc quanh năm, thay thế những từ vay mượn của tiếng Bồ Đào Nha. Các giáo phận in lại thành cuốn sách Kinh Toàn Niên hay Kinh Đọc Quanh Năm. Nhưng tiếng Việt đã biến chuyển rất nhanh từ đầu thế kỷ 20. Chữ quốc ngữ hấp dẫn hơn chữ Hán, nó đẩy tiếng Việt lan tỏa ra thế giới. Đồng thời, nó đã thúc đẩy sự phát triển của tiếng Việt với tốc độ chóng mặt. Nhiều từ và kiểu nói trong các lời kinh sớm trở thành lạ tai, khó hiểu cho người Việt từ hậu bán thế kỷ 20. Nữ tu Bùi Thị Minh Thùy thuộc dòng nữ Đa Minh Rosalima thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài đặc điểm của tiếng Việt thế kỷ 17 qua cứ liệu từ điển Annam Lusitan Latin. Vì thế, hiện tượng ngôn ngữ trong các kinh đọc quen thuộc đã là mối quan tâm đặc biệt trong những năm học và nghiên cứu chuyên môn của Sơ. Sơ đã hoàn thành hai công trình giải thích các kinh quen đọc. Cuốn thứ nhất, Lời Kinh và Ý Nghĩa, trực tiếp liên quan tới công trình nghiên cứu khoa học là giải thích các từ cổ. Cuốn thứ hai là kết quả trực tiếp của Phút Cầu Nguyện soạn cho Đài Chân Lý Á Châu được triển khai ở chiều kích giáo lý đức tin. tự cái tên Phút Cầu Nguyện đã cho thấy tính cách của các bài trong cuốn sách này. Nó là kết quả của đời sống cầu nguyện của những tu sĩ, xuất thân từ những gia đình công giáo, trân trọng những lời kinh quen thuộc trong gia đình từ thuở còn lòng mẹ. Đó cũng là cách thế dạy giáo lý thật đơn giản và dễ hiểu cho giới bình dân mà các tu sĩ đã tích lũy được. Các bài Phút Cầu Nguyện không phải là những bài thần học cao siêu, nhưng là những tâm tình cầu nguyện dựa trên giáo lý vững chắc đã được mẹ hội thánh đúc kết thành lời kinh để giúp mọi tín hữu biết cầu nguyện và sống đức tin. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta luôn là trẻ thơ. Hội thánh là mẹ nuôi dưỡng đời sống đức tin bằng lời Chúa và các bí tích, dạy chúng ta những lời để thân thưa với Thiên Chúa, với mẹ Maria và các thánh, trong mọi tình huống của cuộc sống và trong chính giờ sau hết. Các đức giáo hoàng cũng vẫn cầu nguyện với chuỗi mân côi, vẫn đặt thêm những lời kinh mới đáp ứng những nhu cầu mới. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong lời cầu nguyện kinh dâng mình cho trái tim Chúa Giêsu, lời kinh mở đầu đó là lời tạ ơn vì ơn cứu chuộc vô biên mà Chúa Giêsu đã dành cho từng người. Hơn nữa, lời kinh hướng mỗi người đến một điểm tuyệt diệu, đó là mời gọi tất cả chúng ta chung một lòng đến dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Lạy ơn Chúa Giêsu là đấng nhân lành đã chuộc tội cả và loài người chúng ta. Xin Chúa đoái thương chúng con lấy lòng khiêm nhường đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa luôn. Song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa. Thì ngày hôm nay, chúng con thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu, chúng con thuộc về Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con dâng mình cho trái tim cực thánh Chúa. Tuy nhiên, lời kinh còn dắt chúng ta đến chỗ biết mở lòng ra thân thưa với Chúa về tất cả anh chị em sống chung quanh chúng ta. Đọc lên lời kinh, chúng ta được mời gọi hiệp thông với nhau, những anh chị em tốt lành, những ai đang vương tội lỗi, những ai đang xa lìa Chúa, những ai đang lầm lường lạc lối. Chúng ta đều có chung một tấm lòng trong tình yêu thương của Chúa là chủ chiên tốt lành, còn chúng ta là đoàn chiên của Ngài. Sự hiệp thông mà Chúa dạy chúng ta đưa dẫn chúng ta đến mầu nhiệm hội thánh. Ở đó có Chúa Giêsu là đầu và mỗi người chúng ta là chi thể. Ở đó mỗi người có nhiệm vụ làm phát triển và mở mang nước Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn. Trong tập 3 này, nhóm tác giả tiếp tục giải nghĩa khoảng 40 kinh đọc thường ngày. Kinh đọc trong các dịp đặc biệt, phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Bà, cùng đi đàng thánh giá Chúa cùng với các thánh tự đạo Việt Nam. Thưa quý thính giả, tác phẩm Lời Kinh và Ý Nghĩa tập 3 dài 240 trang trên khổ giấy 13.5-20.5cm. Công trình nhỏ bé này ước mong tiếp nối sứ vụ truyền giáo của Giáo hội Việt Nam mà các bậc tiền bối đã gây dựng hơn 400 năm qua. Công trình này cũng góp phần bảo tồn và cổ võ mọi người tín hữu, biết rút ra từ trong gia tài của mẹ hội thánh những lời đơn sơ chân thành giúp nuôi dưỡng đời sống đức tin và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đang nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Lời Kinh và Ý Nghĩa tập 3 có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 thúc đẩy các sáng kiến đối thoại liên tôn.
Bồ Đào Nha, cha Peter Stewart, giám đốc phân bộ quan hệ đại kết và đối thoại liên tôn của Tòa Thượng phụ Lisbon, nói với hãng tin Ecclesia rằng các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ gặp gỡ các tôn giáo khác và thúc đẩy đối thoại giữa các tín đồ.
Cha Stewart giải thích cụ thể, những người tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới có thể đến thăm những nơi thờ phượng như đền thờ Hồi giáo, Hội đường Do Thái, Trung tâm Ismaili, đền thờ Ấn Giáo và cả một số nhà thờ liên quan đến các vấn đề liên tôn, ví dụ như nhà thờ Thánh Đa Minh và nhà thờ Thánh Rocco. Đại học Lisbon cũng sẽ trồng 6 cây trong vườn bách thảo nhiệt đới để tưởng nhớ 6 gia đình tôn giáo lớn, và đó là một cử chỉ mà Đức Thánh Cha Francisco đánh giá rất cao. Cha Stilwell cho biết thêm rằng trong lĩnh vực đại kết Kitô giáo, chương trình đa dạng hơn và có 2 cộng đoàn lớn đang làm việc trong lĩnh vực này, Taizé và Chemeneuf đến từ Pháp. Cộng đoàn Taizé sẽ điều hành tất cả các giờ cầu nguyện trong ngày tại nhà thờ Thánh Đa Minh, và cộng đoàn Chemeneuf sẽ điều hành tại đền thờ Ngôi Sao. Trong khi đó, Hiệp hội Kinh Thánh Bồ Đào Nha sẽ tìm cách tạo cầu nối trong lĩnh vực sinh thái và sẽ chỉ ra việc Kinh Thánh nói về những chủ đề này như thế nào trong các bản văn Kinh Thánh. Simon Fonseca cho biết, chúng tôi muốn những người hành hương có thể suy nghĩ về các vấn đề sinh thái từ Kinh Thánh với sự trợ giúp của cuộc triển lãm Ecologia. Triển lãm dự định là sự hợp nhất giữa 3 khái niệm, sinh thái học, giáo hội và đạo đức. Thông qua các phương tiện kỹ thuật số khác nhau, Hiệp hội Kinh Thánh Bồ Đào Nha sẽ thể hiện vẻ đẹp của hành tinh xanh này. Triển lãm này sẽ được trưng bày từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tại rạp chiếu phim Thánh São João ở Lisbon. Điều phối viên của Văn phòng Giới Trẻ của Cộng đoàn Giáo hội Anh Giáo Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu, cộng đoàn đã sẵn sàng tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và những người trẻ tuổi không bỏ lỡ cơ hội này và không đứng ngoài cuộc. Bà Mariana Sakuto cho biết Cộng đoàn Giáo hội Anh Giáo sẽ tham dự với một nhóm bạn trẻ và sẽ tham dự cùng với các nhóm khác thuộc các quốc tịch khác nhau. Nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô thuộc Giáo hội Anh Giáo Bồ Đào Nha sẽ là nơi chào đón trong tuần lễ của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tới đây. Mariana Sakuto nói rằng tham quan những nơi này là một dấu hiệu của đại kết.
Giáo hội Công giáo đối mặt với làn sóng bắt cóc ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Cộng hòa Dân chủ Congo tại thủ đô Kinshasa, trong nửa đầu năm 2023, làn sóng bắt cóc và giết người gia tăng, bọn tội phạm hoạt động bằng cách nhốt nạn nhân trong các phương tiện truyền thông công cộng. Vì sự không an toàn này, giáo hội đã thực hiện một số biện pháp để bảo vệ các tín hữu của mình.
Cha Alos Conde, giám đốc trung tâm mục vụ Lingoje ở Kinshasa thông báo, trước tình trạng mất an ninh gia tăng ở thành phố Kinshasa và vùng ngoại ô, chúng tôi đưa ra cho bạn một số hướng dẫn liên quan đến các hoạt động trong ngày lễ. Tuyên bố cho biết, các khóa tĩnh tâm, trại hè và các hoạt động khác sẽ được tổ chức theo sự sắp xếp thực tế hoặc sắp xếp hậu cần cho từng hoạt động bởi các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp có tính đến bầu khí an ninh. Tuyên bố cũng nghiêm cấm mọi hoạt động di chuyển bên ngoài lãnh thổ giáo phận Kinshasa và các vùng ngoại vi xa xôi của giáo phận. Thông cáo báo chí này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các vụ bắt cóc kể từ đầu năm 2023. Các thông báo tìm kiếm người mất tích đang tràn ngập trên mạng xã hội ở Cộng hòa Dân chủ Congo, gây hiểu lầm và sợ hãi. Sự mất an toàn này cũng đã khiến một số giáo xứ ở trung tâm thành phố Kinshasa, hầu hết các tín hữu đến từ các thành phố lân cận, phải xem xét lại lịch trình sinh hoạt của họ. Những hoạt động không còn được tổ chức sau 7 giờ tối. Chẳng hạn tại giáo xứ Thánh Tâm, cha Christian Doki phó xứ đã thông báo với các tín hữu rằng các hoạt động của giáo xứ sẽ kết thúc trước 7 giờ tối, cũng như nhà nguyện sẽ đóng cửa vào thời điểm này. Cha khuyến khích các tín hữu khi kết thúc hoạt động, hãy đi về theo nhóm đi bộ, đi phương tiện giao thông cùng nhau hoặc đi chung xe. Tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima, không có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng các nhà lãnh đạo nhóm đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Đây là trường hợp của Onesime Mukandikwa, trưởng của một trong các ca đoàn giáo xứ. Chúng tôi cố gắng bắt đầu sớm hơn một chút và kết thúc các buổi tập trước thời gian thông thường 30 hoặc 45 phút. Trên hết, chúng tôi mời các thành viên của mình cầu nguyện và cảnh giác bất kể thời gian nào trong ngày.
Năm 2024 sẽ là năm thánh của Công giáo Mankind, mừng 300 năm hiệp nhất với Công giáo Roma.
Rapue, vào năm 2024, Giáo hội Công giáo Mankind sẽ cử hành năm thánh, mừng 300 năm hiệp thông trọn vẹn với Công giáo Roma, với chủ đề năm thánh là Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mankind, hành trình đại kết 1724-2024.
Trong cuộc họp báo tại Tòa Thượng Phụ ở Rabwe, Liban, ngày 11 tháng 7, 2020, Đức Thượng phụ Joseph Apsi của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mankai tuyên bố, đối với Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mankai, năm 2024 sẽ là năm được cử hành dưới dấu hiệu của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Đây là một thời điểm đặc biệt, trong đó chúng ta được mời gọi kỷ niệm 300 năm khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa Giáo hội Mankai và Giáo hội Roma. Ngài giải thích, Thượng Hội đồng Giáo hội chúng ta không muốn kỷ niệm này trôi qua mà không có suy tư về quá khứ, hiện tại và con đường tương lai, sứ vụ của Giáo hội. Tại cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ cũng nói đến lịch sử của Giáo hội Antioquia được Tông đồ Phêrô thiết lập và cũng được Tông đồ Phaolô chăm sóc. Ngài cũng nhắc lại rằng những tranh luận và chia rẽ thần học trong dòng lịch sử đã phân cách các cộng đoàn giáo hội được sinh ra từ lần rao giảng đầu tiên của các Tông đồ. Ở Trung Đông từ thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Công giáo phương Tây đã tìm cách hàn gắn sự rạn nứt và đạt được sự hiệp nhất mong muốn giữa Tòa Thượng phụ Antioquia và Giáo hội Roma. Nỗ lực này đã phát triển thành một phong trào hiệp nhất, cùng với các yếu tố quan trọng khác dẫn đến sự chia rẽ khác trong chính Giáo hội Antioquia. Đức Thượng phụ nói, từ năm 1724, chúng ta có Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mankai và Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Mỗi sự chia cách đều để lại dấu ấn và dẫn đến những căng thẳng đau đớn. Nhưng mặc dù vậy, các giáo hội ở Antioquia đã hoàn thành sứ vụ bảo tồn đức tin Kitô giáo và đã vượt qua tất cả những thời khắc quan trọng mà giáo hội đã trải qua. Và ngày nay, nhờ Thiên Chúa toàn năng và ý muốn của những người có trách nhiệm, tương quan giữa giáo hội chúng ta và các giáo hội chị em tiếp tục là quan hệ tôn trọng nhau, huynh đệ và cộng tác trong việc phục vụ một tin mừng duy nhất. Và các tín hữu thuộc các hệ phái Kitô khác nhau có một trải nghiệm tụ họp dưới một mái nhà để làm chứng rằng mình thuộc về Chúa Kitô. Năm Thánh của Giáo hội Mankai sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 11, 2023 tại Damas ở Syria với một nghi thức phụng vụ trọng thể do Đức Thượng phụ Joseph Apsi chủ tế tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ngủ. Chương trình Năm Thánh bao gồm các cử hành phụng vụ, hội nghị nghiên cứu, ấn phẩm và nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, thần học và đại kết, và triển lãm về di sản tinh thần và nghệ thuật được bảo tồn bởi các cộng đoàn Mankai ở Trung Đông.
Các tổ chức giáo hội châu Âu và Mỹ Latin kêu gọi các nhà lãnh đạo làm việc vì một thế giới hòa bình và huynh đệ hơn.
Brussels hướng tới hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe dự kiến vào ngày 17-18 tháng 7. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu cùng với Caritas Europa và Caritas châu Mỹ Latin và Caribe khởi động một chiến dịch kêu gọi các lãnh đạo của hai châu lục quan tâm phát triển con người, công bằng xã hội, sinh thái toàn diện, di cư và năng lượng chuyển tiếp.
Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích những người có trách nhiệm nỗ lực vì một mối quan hệ đối tác mới, mang lại lợi ích cụ thể cho tất cả mọi người và cộng đồng của hai khu vực, đồng thời thúc đẩy một thế giới hòa bình và huynh đệ hơn. Qua một loạt các sứ điệp video ngắn, các khuyến khích cụ thể được đưa ra liên quan đến phát triển con người toàn diện và công bằng xã hội, hệ sinh thái toàn diện và quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, sự di chuyển của con người và hòa bình. Chiến dịch video này tiếp nối sự đóng góp chung mang tên Mối quan hệ đối tác hy vọng vì lợi ích của các dân tộc chúng ta và một thế giới huynh đệ hơn được thực hiện vào tháng 4 năm 2023 bởi các tổ chức nói trên. Trong video đầu tiên, Đức cha Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giáo mục Liên minh châu Âu nói, giáo hội coi hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội để thúc đẩy quan hệ đối tác vì hòa bình ở cấp độ toàn cầu, khu vực và địa phương. Chúng tôi hy vọng những người ra quyết định không chỉ đồng ý về các bước quan trọng để đổi mới hợp tác đa phương, nhưng còn hỗ trợ các sáng kiến địa phương nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bạo lực và tội phạm có tổ chức. Đức cha hy vọng mối quan hệ đối tác của hai châu lục trong tương lai sẽ ưu tiên cho các cuộc gặp gỡ con người, thúc đẩy trao đổi cá nhân và mang đến những cơ hội mới cho đối thoại và hợp tác liên văn hóa và liên tôn. Về phần mình, giáo hội sẵn sàng đóng góp vào mối quan hệ đối tác vì hòa bình và văn hóa gặp gỡ giữa các dân tộc trong khu vực. Cũng trong video, Đức cha James Preller, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe nhấn mạnh, di sản tôn giáo của các dân tộc chúng ta là một trong những trụ cột của nền văn hóa và bản sắc. Do đó, chúng tôi hy vọng sự hợp tác mới giữa Liên minh châu Âu và Mỹ Latin và Caribe sẽ cho phép chúng ta tăng cường các chính sách nhằm thúc đẩy và bảo vệ. theo Đức Cha, đối thoại liên văn hóa và liên tôn có thể là một công cụ đặc quyền để thúc đẩy sự gắn kết xã hội và xây dựng cầu nối trong và giữa hai khu vực. Đức Cha nói, về vấn đề này, chúng tôi khuyến khích các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy các hoạt động góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ liên tôn và bảo vệ quyền cơ bản đối với tự do tôn giáo. Điều này cũng bao gồm việc cho phép tiếp cận công bằng và không phân biệt đối xử với các công cụ tài trợ của Liên minh châu Âu cho các dự án của các tổ chức tôn giáo.
Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chương trình đoàn tụ gia đình di dân mới.
New York, Đức Cha Mark Sayers, giám mục El Paso, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về di cư, chào mừng chương trình đoàn tụ gia đình di dân mới của chính quyền Biden và kêu gọi cải cách vấn đề này nhiều hơn.
Chương trình mới cho phép những người di cư từ Colombia, El Salvador, Guatemala và Honduras có người thân đã cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, tùy từng trường hợp, trong thời hạn tối đa 3 năm trong khi chờ làm thủ tục nhập cư hợp pháp, có thể được tự do. Trong một tuyên bố được đưa ra trong ngày 10 tháng 7, Đức Cha Marse nói, chúng tôi chào mừng nỗ lực này nhằm mang lại cơ hội thực tế cho sự đoàn tụ của các gia đình. Theo Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di cư, sự đoàn tụ này là nền tảng cho cả hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Các mối quan hệ gia đình góp phần quyết định việc xây dựng xã hội tốt đẹp. Ngoài việc khen ngợi chương trình nhập cư mới, Đức Cha Say cũng chỉ ra sự cần thiết cải cách chính sách nhập cư thêm nữa, bởi vì chương trình này không bao gồm tất cả mọi người di cư đến Hoa Kỳ. Ngài viết, đây là lý do tại sao các giám mục cùng với đa số các lãnh đạo dân sự và người dân Hoa Kỳ cho rằng cuối cùng cải cách nhập cư là giải pháp thực sự và bền vững duy nhất cho những thách đố này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Quốc hội hợp tác trên cơ sở lưỡng đảng để đạt được điều này, một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là không thể. Đức Cha Chủ tịch kết luận bằng cách chỉ ra Đạo luật Nhân phẩm 2023 là bằng chứng cho thấy cải cách nhập cư lưỡng đảng là có thể. Thực tế, nếu được thông qua, đạo luật này sẽ cung cấp cho những người di cư không có giấy tờ một con đường để có được tư cách pháp nhân nếu họ đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm vượt qua kiểm tra lý lịch tư pháp và hoàn trả các khoản thuế.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Chúa.